Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng Giêng năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài Thời sự, đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50. Tiếp theo đó là các tiết mục, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Cho con, xin chỉ cho con biết tìm thánh ý Chúa dành cho con. Chúa muốn con đi rao giảng lời Chúa, hay là cho con bôn ba giữa đời. Con muốn dâng lên trọn cả đời sống để chọn đời con biết dùng lời hát chúc tụng Chúa thôi. Nguyện chọn đời con từ đây rằng Chúa xin Chúa thông hành cùng con tháng ngày, những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh xin Ngài nâng đỡ, đừng để con ngã xuống. Một lòng trung kiên, nguyện theo chân Chúa, đến những phương trời sẽ chia với đời. Dẫu có gian nan, dẫu có nguy nan, con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 26 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn hạt giống âm thầm để nói về nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa cũng như hạt giống có sức sống và sức phát triển nội tại. Hạt giống đây chính là lời Chúa được loan báo. Còn đất ở đây là những con người lắng nghe lời Chúa. Chúng ta thường thấy rằng, muốn cho hạt giống nảy mầm, phát triển, thì nhà nông phải chăm sóc rất kỹ lưỡng, phải thức khuya dậy sớm, bón phân, tưới nước, hầu có thể thu hoạch được mùa bội thu. Thế nhưng, trong dụ ngôn này, chúng ta thấy một điều rất đặc biệt là, dù hoàn cảnh thuận tiện hay không thuận tiện, thì hạt giống ấy vẫn phát triển. Chúa Giêsu nói rằng, dù đêm hay ngày, dù người ta có chăm sóc hay không, bác nông dân ấy ngủ hay thức, hạt giống lớn lên bằng cách nào, bác nông dân ấy cũng không biết. Nước Thiên Chúa vẫn cứ phát triển, lời Chúa vẫn âm ỉ lớn lên trong lòng mỗi người. Như thế, với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết rằng, hạt giống lời Chúa có sức phát triển nội tại, tuy âm thầm, nhưng liên lỉ và mạnh mẽ trong tâm hồn của mỗi con người. Trong cuộc sống, nhiều khi thấy rằng, chia sẻ lời Chúa và giảng dạy giáo lý cho thiếu nhi hết lòng, nhưng vẫn có nhiều em không sửa đổi được tính nói dối, chửi thề, thậm chí ăn cắp, nên tôi chán nản và không còn muốn tiếp tục nữa. Lên vùng dân tộc truyền giáo, sống hết mình với họ, nhưng chẳng thấy mấy ai muốn theo đạo, sửa đổi tính nết, nên ta cảm thấy buồn bã và thường cho rằng mình bị thất bại vì không thấy thành quả gì. Dụ ngôn này mời gọi mỗi người hãy bỏ lối suy nghĩ ấy đi và kiên trì tiếp tục, vì kẻ làm cho hạt giống mọc lên không phải là tôi, mà là chính Chúa. Thánh Phaolô nói rằng, Phaolô trồng, Apollo tưới, và Thiên Chúa mới cho mọc lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả. Thiên Chúa là đấng làm cho nó mọc lên mới đáng kể. Nếu chúng ta biết nghĩ như Phaolô, thì chúng ta không còn ngại gieo hạt giống nước Chúa, cũng không vội vã ngã lòng khi thấy công việc gieo vãi của mình chưa sinh hoa kết quả. Có một linh mục tâm sự rằng, một ngày kia, một tông đồ giáo dân dẫn tôi đến một gia đình của một người làm nghề kéo xe lôi. Đến đây, tôi nhận được một món quà hết sức bất ngờ và rất to lớn. Cả nhà gồm vợ chồng và 7 đứa con xin theo đạo. Khi được hỏi lý do, người chồng cho biết, mười mấy năm trước khi còn nhỏ, anh học trường các sư huynh La San và đã có lòng mộ mến đạo Chúa. Lòng mộ mến ấy vẫn âm ỉ trong lòng anh. Tuần trước, khi anh gặp người tông đồ giáo dân này, tàn lửa âm ỉ đó bỗng bùng lên thành một ngọn lửa thôi thúc anh phải xin theo Chúa. Quả thật, nếu các sư huynh La San trước kia và những tông đồ giáo dân nọ không chịu khó gieo giống vì nghĩ rằng có gieo cũng vô ích, thì hôm nay tôi không gặt được thành quả này. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng mỗi người chỉ là cộng tác viên của Chúa, là phương tiện cho Chúa dùng trong việc rao giảng lời Chúa. Và xin cho chúng con luôn kiên nhẫn và phó thác mọi sự cho Chúa, trong việc rao giảng lời Chúa cho mọi người. Amen.
Xin Ngài thương khôn, xin Ngài thương khôn, xin đừng xa con, xin đừng quên con, khi những gian truân hay khi thử thách. Dẫu con yếu đuối, dẫu con mòn hè, con có lo chi, con còn sợ chi, vì chỉ nơi Chúa chính là hạnh phúc của đời sống con. Nguyện trọn đời con từ đây dâng Chúa, xin Chúa sống hành cùng con tháng ngày, những lúc ưu tư vai nặng gánh. Tin Ngài nâng đỡ, đừng để con ngang
tin.
Một lòng chung kiên, nguyện theo chân Chúa, đến những phương trời sẽ chia với đời. Dẫu có gian nan, dẫu có nguy nan, con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Canada. 6 giáo phận Canada được chuyển giao cho thẩm quyền của Bộ Giám mục. Chấp thuận yêu cầu của Hội đồng Giám mục Canada, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định rằng 6 giáo phận truyền giáo ở khu vực Bắc Canada cho đến nay vẫn thuộc quyền cai quản của Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc sẽ chuyển sang thuộc thẩm quyền của Bộ Giám mục và ở dưới quyền tài phán của luật chung của giáo hội. Việc chuyển giao này bắt đầu từ ngày 25 tháng Giêng năm 2016, lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Đó là các giáo phận. Tổng giáo phận Kiwatin Lepas cùng với 2 giáo phận Churchill Hudson Bay và Mosoni. Tổng giáo phận Cruach MacLennan cùng với 2 giáo phận Mackenzie, Fort Smith và Whitehorse. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Hồng Y Mark Ule, Bộ trưởng Bộ Giám mục, đã thông báo cho Hội đồng Giám mục Canada việc chuyển giao này. Việc chuyển giao được tiến hành sau khi tham khảo 6 giáo phận liên hệ và Hội đồng Giám mục Canada. Trước đó, Đại hội năm 2015 của Hội đồng Giám mục Canada đã đồng ý thành lập một nhóm làm việc của các giám mục để đẩy nhanh các đề nghị về việc hợp tác mục vụ và tài chính để tất cả các giáo phận theo nghi lễ Đông phương của Canada có thể đảm nhận thêm trách nhiệm trong việc trợ giúp giáo hội tại miền Bắc. Hoan nghênh quyết định của Tòa Thánh, Đức Giám mục Douglas Crosby, OMI, Giám mục Giáo phận Hamilton và là Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Canada nói rằng, với việc chuyển giao các giáo phận còn lại ở miền Bắc cho luật chung của giáo hội, 6 giám mục của các giáo phận này, cùng với sự giúp đỡ của tất cả các giám mục và các tín hữu công giáo Canada, giờ đây có trách nhiệm hoàn toàn về đời sống mục vụ của giáo phận mình. Đức Giám mục Crosby nói rằng, quyết định ngày hôm nay là kết quả sau gần 25 năm thực hiện kế hoạch của các giáo phận ở miền Bắc, của Hội đồng Giám mục Canada, của các giáo phận ở miền Nam Canada và của Tòa Thánh. Trong lời phát biểu, Đức Cha Crosby cũng bày tỏ lòng biết ơn của các giám mục Canada đối với dân tộc bản địa, đã chia sẻ quà tặng văn hóa và tinh thần của mình cho giáo hội và cho toàn xã hội Canada. Những cộng đồng ấy và nhiều cá nhân trong số các sắc dân bản địa, các bộ tộc đầu tiên, Métis và Inuit, đang sống chứng tá lòng thương xót, chữa lành và tha thứ được Chúa kêu mời. Giáo hội Việt Nam, từ 2 giáo phận tông tòa, được thiết lập năm 1659, nay đã phát triển thành 26 giáo phận. Hàng giáo phẩm Việt Nam cũng được thành lập cách nay 56 năm, nhưng tất cả các giáo phận Việt Nam cho đến nay đều thuộc thẩm quyền của Bộ Truyền giáo. Năm ngoái, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo Fernando Filoni đã đến thăm Giáo hội Việt Nam từ ngày 19 đến 25 tháng Giêng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, ghen ghét và đố kỵ có thể giết hại người khác. Sáng 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nguyện đường Thánh Marta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về sự ghen ghét và đố kỵ. Người ta có thể dùng lời nói mà giết hại lẫn nhau, nhưng Thiên Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những tội lỗi xấu xa này. Đức Thánh Cha nói. Bài đọc 1, trích sách Samuel, thuật lại sự đố kỵ của Saul, vua Israel với David. Sau chiến thắng vẻ vang trước người Philistine, các phụ nữ từ khắp mọi thành của Israel kéo ra múa nhảy và ca hát rằng: Vua Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Từ ngày đó trở về sau, vua Saul nhìn David với con mắt ghen tị và hoài nghi. Vua nghi ngờ sau này David sẽ phản bội, và vì thế vua nảy sinh ý định giết David. Nhưng sau đó, vua Saul đã nghe lời khuyên của người con trai mà suy nghĩ lại, không thực hiện ý đồ xấu xa của mình nữa. Ghen ghét là một căn bệnh sẽ dẫn đến sự đố kỵ. Lòng đố kỵ thật xấu xa. Đó là một thái độ xấu. Sự ghen ghét và lòng đố kỵ phát triển trong lòng người ta như cỏ dại. Nó phát triển và không để cho bất kỳ thứ thảo mộc tốt lành nào có thể mọc lên được nữa. Thứ cỏ dại ấy sẽ khiến tâm hồn người ta ra tối tăm bệnh hoạn. Nó không để cho con người được bình an, nhưng khiến con tim luôn dằn vặt đau đớn. Một con tim đố kỵ rất có thể dẫn đến mưu sát và chết chóc. Kinh Thánh đã nói rất rõ. Lòng ghen tị, tội lỗi đã mang sự chết vào trần gian. Lòng đố kỵ dẫn đến việc giết những người có điều mà mình không có. Nhưng người ấy sẽ luôn đau khổ, vì một con tim ghen ghét và đố kỵ sẽ luôn khổ đau. Một sự khổ đau muốn người khác phải chết. Chúng ta không phải đi đâu xa mới có thể thấy những điều này. Rất nhiều lần trong cộng đoàn của chúng ta, vì ghen ghét, người ta đã giết hại nhau bằng miệng lưỡi và ngôn từ của mình. Khi không thích hay ghen ghét một điều gì đó, người ta bắt đầu sầm xì bàn tán. Và chính những lời bàn tán đó sẽ giết chết người khác. Tôi đã suy nghĩ và tự phản tỉnh nhiều về những điều này khi cầu nguyện với đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Tôi nhận thấy mình được mời gọi, và chắc chắn mọi người cũng được mời gọi, phải nhận ra những gì là ghen ghét đố kỵ trong tâm hồn mình, vì chúng luôn dẫn tới đau khổ và chết chóc, không làm cho người ta vui mừng hạnh phúc được. Người có lòng ghen ghét đố kỵ luôn nghĩ rằng những điều tốt lành mà người khác có chống lại mình, và đó là khởi đầu của bao nhiêu tội lỗi gian ác khác. Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ mở con tim mình ra cho những ghen ghét đố kỵ đi vào, vì chúng chỉ dẫn tới đau khổ và chết chóc mà thôi. Tổng trấn Phi-la-tô thật thông minh và nhạy bén, vì biết rằng chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp Đức Giê-xu. Lòng ghen tị, theo cách giải thích của Phi-la-tô, một người thông minh nhưng lại không đủ can đảm, chính là điều dẫn đến cái chết của Đức Giê-xu. Các thượng tế trao nộp Ngài vì ghen tị. Bởi vậy, chúng ta hãy tha thiết xin Chúa giúp chúng ta đừng vì ghen ghét đố kỵ mà ra tay trao nộp những người anh chị em của chúng ta trong cùng một xứ đạo, một cộng đoàn, một xóm làng, khiến họ phải đau khổ và phải chết. Ai cũng có những tội lỗi và thiếu sót, nhưng ai cũng có những nhân đức riêng của mình. Tội lỗi và nhân đức đều có nơi mỗi người. Chúng ta hãy để ý đến nhân đức và đừng giết chết người khác bằng những lời sầm xì bàn tán chỉ vì ghen tương và đố kỵ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50 với chủ đề Truyền thông và lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ đem lại hoa trái. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần cuối của sứ điệp này. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50 như sau. Tôi mong muốn biết bao rằng, cung cách truyền thông của chúng ta cũng như công việc phục vụ của các mục tử trong giáo hội không bao giờ tỏ ra tự cao tự đại, đắc thắng trước đối phương hoặc khinh rẻ những người bị thế giới coi như vất đi và dễ dàng bị loại bỏ. Lòng thương xót có thể giúp giảm bớt đi những nghịch cảnh của cuộc sống và đem lại ấm áp cho những ai chỉ còn biết sự lạnh lùng của bản án. Ước gì cung cách truyền thông của chúng ta giúp vượt qua não trạng phân cách rạch ròi, người tội lỗi với những người công chính. Chúng ta có thể và phải phán xét những hoàn cảnh của tội phạm, như bạo lực, tham nhũng và bóc lột. Nhưng chúng ta không được phán xét những con người, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể nhìn thấu tâm hồn của họ. Bổn phận của chúng ta là bảo ban những ai lầm lạc, tố cáo tội ác và bất công của một số lối ứng xử, để giải thoát các nạn nhân và nâng dậy những ai té ngã. Tin mừng Gioan nói với chúng ta rằng, sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự thật tối thượng là Chúa Kitô, lòng thương xót dịu dàng của người, là thước đo cách thức chúng ta loan báo sự thật và lên án bất công. Nghĩa vụ chính của chúng ta là bảo vệ sự thật với lòng bác ái. Chỉ những lời nói ra bằng tình yêu cùng với sự hiền lành và lòng thương xót mới có thể chạm vào trái tim tội lỗi của chúng ta. Những lời nói và cử chỉ khắc nghiệt hay răn dạy đạo đức có nguy cơ đẩy ra xa hơn những người mà chúng ta muốn dẫn đưa họ đến chỗ hoán cải và tự do, làm tăng thêm ý muốn từ khước và phòng vệ của họ. Có người cho rằng một quan điểm xã hội bắt nguồn nơi lòng thương xót sẽ chỉ mang tính lý tưởng vô vọng hoặc khoan dung thái quá. Nhưng chúng ta hãy thử nhớ lại kinh nghiệm đầu tiên của chúng ta về những mối tương quan trong gia đình mà xem. Cha mẹ chúng ta yêu thương và quý trọng chúng ta vì chính chúng ta, chứ không phải vì khả năng hay thành công của chúng ta. Lẽ tự nhiên các bậc cha mẹ đều muốn điều tốt nhất cho con cái mình, nhưng tình yêu của họ không bao giờ phụ thuộc vào việc phải đạt được những mục tiêu nào đó. Mái ấm gia đình là nơi chúng ta luôn được đón nhận. Tôi muốn khích lệ tất cả anh chị em, hãy nhìn xã hội không phải như một nơi mà những kẻ xa lạ ganh đua nhau để tìm cách thống trị, nhưng trước hết như một mái ấm hay một gia đình, nơi cánh cửa luôn mở rộng và ai cũng thấy mình được đón nhận. Để được như thế, điều thiết yếu là phải lắng nghe. Truyền thông nghĩa là chia sẻ, và chia sẻ đòi hỏi lắng nghe và đón nhận. Lắng nghe không chỉ đơn giản là nghe. Nghe là tiếp nhận thông tin, còn lắng nghe là truyền thông và đòi hỏi sự gần gũi. Lắng nghe giúp chúng ta có thái độ đúng đắn, ra khỏi tình trạng thụ động của người nghe nhìn hay người tiêu thụ. Lắng nghe cũng có nghĩa là biết chia sẻ những thắc mắc và nghi ngờ, cùng đi cận kề bên nhau để rũ bỏ mọi đòi hỏi quyền lực và dùng khả năng và ân ban của mình mà phục vụ công ích. Lắng nghe chẳng bao giờ là dễ dàng, lắm khi giả điếc lại dễ hơn. Lắng nghe nghĩa là chú tâm, muốn hiểu biết, để lượng giá, để tôn trọng và suy nghĩ về những gì người khác nói. Lắng nghe cũng giống như một thứ tử đạo hay hy sinh, khi chúng ta cố gắng bắt chước Mô-xê đứng trước bụi cây đang cháy. Phải bỏ dép ra khi đứng trên đất thánh của cuộc gặp gỡ với một người đang nói với tôi. Biết cách lắng nghe là một ân huệ lớn lao, đó là ơn chúng ta cần cầu xin và rồi phải nỗ lực hết sức để thi hành. Email, tin nhắn, mạng xã hội và trò chuyện cũng có thể là những hình thức truyền thông đầy tính nhân văn. Không phải là công nghệ xác định truyền thông có xác thực hay không, mà là trái tim con người và khả năng của con người biết sử dụng một cách khôn ngoan các phương tiện sẵn có. các mạng xã hội có thể giúp cho những mối tương quan được dễ dàng và thúc đẩy thiện ích của xã hội. Nhưng chúng cũng có thể làm gia tăng sự phân cực và chia rẽ giữa các cá nhân và các nhóm. Thế giới kỹ thuật số là một quảng trường, là nơi gặp gỡ, mà ở đó, người ta có thể yêu thương hay gây đau thương, tham gia một cuộc thảo luận bổ ích, hay ném đá nhau tàn nhẫn. Tôi cầu xin cho năm thánh này, khi được sống với lòng thương xót, giúp chúng ta cởi mở hơn trong việc đối thoại, để có thể hiểu biết và cảm thông nhau nhiều hơn. Mong sao năm thánh sẽ giải tỏa mọi thái độ khép kín và thiếu tôn trọng, cũng như loại bỏ mọi hình thức bạo lực và kỳ thị. Internet có thể giúp chúng ta trở nên những công dân tốt hơn. Việc tham gia các mạng kỹ thuật số đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm đối với người thân cận của mình. Dù chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn có thật và có một phẩm giá phải được tôn trọng. Internet có thể được sử dụng một cách khôn ngoan để xây dựng một xã hội lành mạnh và mở ra để sẻ chia. Truyền thông, dù ở đâu và bằng cách nào, cũng mở ra những chân trời rộng lớn hơn cho nhiều người. Đây là quà tặng của Thiên Chúa, kèm theo một trách nhiệm lớn lao. Tôi muốn dùng từ sự gần gũi để nói về sức mạnh truyền thông này. Cuộc gặp gỡ giữa truyền thông và lòng thương xót sẽ mang lại hoa trái, vì nó tạo nên được sự gần gũi để chăm sóc, an ủi, chữa lành, đồng hành và chung vui với nhau. Trong một thế giới vụn vỡ, phân mảnh và phân cực, truyền thông với lòng thương xót nghĩa là giúp kiến tạo sự gần gũi lành mạnh, tự do và huynh đệ giữa các con cái Thiên Chúa và mọi người anh chị em của chúng ta trong một gia đình nhân loại duy nhất. Vatican, ngày 24 tháng Giêng năm 2016, Francisco.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Một Thiên Chúa với gương mặt con người. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Giêsu đã đến trong thế gian để làm cho con người được kết hiệp với Thiên Chúa bằng một sự thiết thân chưa từng có. Trong Cựu Ước, bất cứ người Do Thái nào chạm đến hòm bia giao ước đều chết tức khắc. Nhưng với Chúa Giêsu, còn Thiên Chúa, người ta có thể đến gần, chạm đến Ngài và được chữa lành bệnh tật. Người Do Thái không bao giờ dám gọi tên Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu lại dạy cho con người gọi Thiên Chúa bằng kiểu gọi thân thương nhất của đứa con nhỏ. Ba ơi! Quả thật, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã trở thành gần gũi và thiết thân với con người. Trong cuốn sách tự thuật có tựa đề Những lời tự thú, Thánh Augustino đã kể lại cảm nghiệm của Ngài về sự gần gũi thân mật với Chúa. Triết lý Hy Lạp đã dạy cho Ngài về một Thiên Chúa bất biến, xa cách vô biên. Thánh nhân tự hỏi, một con người sa đọa tội lỗi như Ngài, làm sao có thể đi vào tương quan với một Thiên Chúa như thế? Ngài đã thử nghiệm nhiều triết thuyết và lạc giáo, nhưng đều cảm thấy không thỏa mãn. Cuối cùng, Ngài đã gặp gỡ với Chúa Giêsu của tin mừng. Một chiếc cầu đã được bắc qua để liên kết những con người nhỏ bé thấp hèn và tội lỗi với một Thiên Chúa cực thánh vô biên. Đây chính là chủ đề của thư gửi cho giáo đoàn Do Thái. Trước hết, tác giả ôn lại cách thế con người tiếp cận với Thiên Chúa trong Cựu Ước. Một lần duy nhất trong năm, nhân ngày xá tội, vị Thượng Tế là người duy nhất được vào trong nơi cực thánh, trong đền thờ. Nghi thức gồm có rất nhiều chi tiết như tắm gội, ăn mặc theo một cung cách đặc biệt, và phải 5 lần sát tế súc vật. Dù với những chuẩn bị như thế, vị thượng tế vẫn tiến vào nơi cực thánh ấy với tất cả sợ hãi. Ông đeo trên vạt áo nhiều chiếc chuông và sợi dây xung quanh ống chân để, nếu ông có chết và các chiếc chuông ngưng rung, thì các vị tư tế khác phải kịp thời vào kéo xác ông ra. Ghi lại những chi tiết trên đây, tác giả thư gửi giáo đoàn cho thấy muốn làm nổi bật một sự tương phản lớn lao. Ngày nay chúng ta có thể đến gần ngay tòa Thiên Chúa với tất cả tin tưởng, chứ không phải sợ hãi. Khi Chúa Giêsu tắt thở, một hiện tượng đầy ý nghĩa đã diễn ra. Màn trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới, mở toang cánh cửa đi vào nơi cực thánh. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái kết luận như sau. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến để mang lại sự tin tưởng cho chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta có thể trực tiếp đến gần với Thiên Chúa. Chúng ta không cần phải qua bất cứ trung gian loài người nào, bởi vì chính Thiên Chúa đã đứng ra làm trung gian. Trong Cựu Ước, không một người nào dám tự cho mình biết gương mặt của Thiên Chúa. Thật thế, không ai có thể nhìn vào mặt Thiên Chúa mà có thể sống. Tất cả những ai được diễm phúc chiêm ngưỡng một chút vinh quang của Thiên Chúa đều phải lẩn trốn trong sợ hãi. Trái lại, Chúa Giêsu đã cho chúng ta được nhìn thật lâu, thật kỹ vào gương mặt của Thiên Chúa. Và Ngài đã quả quyết, ai thấy ta là thấy cha ta. Chúa Giêsu như thế nào, thì Thiên Chúa như thế ấy. Chúng ta lớn lên và mang theo trong người đủ mọi ý niệm và hình ảnh về Thiên Chúa. Hình ảnh mà nhiều người có trong tâm trí về Thiên Chúa thường phát sinh từ các quan hệ với những người xung quanh. Thiên Chúa chúng ta thường tưởng tượng ra có thể là một viên cảnh sát nghiêm khắc, một người cha hung dữ, hoặc ngay cả một kẻ thù. Cũng có thể chúng ta chẳng bao giờ thấy Chúa, mà chỉ nghe được sự thanh lặng của Ngài mà thôi. Tuy nhiên, với Chúa Giêsu, chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa là ai, Ngài cảm xúc như thế nào. Những lúc nghi ngờ về Thiên Chúa, chúng ta chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu để biết Thiên Chúa nghĩ gì, cảm gì về những người khuyết tật. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cách cư xử của Chúa Giêsu với những người què quặt, mù lòa và phung cùi, để biết Thiên Chúa nghĩ gì, cảm gì về cuộc sống của người nghèo. Chúng ta chỉ cần đọc lại những lời của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi, và để biết phải đáp trả như thế nào khi gặp đau khổ buồn phiền, chúng ta chỉ cần nhìn vào cung cách của Chúa Giêsu. Ngài cũng đã sợ hãi, run sợ và khóc lóc. Đọc qua các sách Tân Ước, chúng ta chẳng thấy có nơi nào với giọng điệu giận dữ của Giốp, nỗi thất vọng của sách Giảng Viên hay niềm khắc khoải của sách Ai Ca. Tất cả các tác giả của Tân Ước đều xác tín rằng Chúa Giêsu đã hoàn toàn thay đổi thế giới. Thánh Phaolô chẳng hạn đã khẳng định, trong Chúa Kitô tất cả mọi sự đều được liên kết chặt chẽ. Nhờ Ngài, Thiên Chúa đã hòa giải mọi sự với Ngài. Chúa Kitô đã ngự trị trên mọi quyền bính. Thật ra, khi Thánh Phaolô viết những dòng này, thì đế quốc La Mã vẫn còn áp đặt ách đô hộ trên các dân tộc khác và khắp nơi trên thế giới. Loài người vẫn còn dối trá, trộm cướp và sát hại lẫn nhau. Bệnh hoạn vẫn tiếp tục hoành hành. Và các Tín hữu Kitô hiện đang bị bách hại dã man. Nhưng Thánh Phaolô vẫn không tỏ ra nao núng hoặc thất vọng về Thiên Chúa. Ngài vẫn tin tưởng rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang và quyền lực như Ngài đã hứa. Các vị tông đồ khác cũng tin tưởng như thế. Đã có lúc các ngài nghi ngờ, nhưng kể từ sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các ngài không còn nghi ngờ nữa. Nhưng phần chúng ta thì sao? Hơn 20 thế kỷ qua, xem chừng lời hứa của Chúa Giêsu vẫn chưa được thực hiện. Thiên Chúa vẫn cứ ẩn giấu và thinh lặng. Khổ đau vẫn tiếp tục chồng chất. Con người vẫn thất vọng về Thiên Chúa. Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong thư gửi cho giáo đoàn Do Thái. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không nhắc đến biến cố Chúa Giêsu biến hình sáng láng trên núi Tabor, cũng chẳng nhấn mạnh đến thân xác phục sinh của Ngài. Trái lại, ông chú ý đến Chúa Giêsu trên thập giá. Ông khẳng định rằng Chúa Giêsu đã trở nên hoàn hảo và đã học vâng phục qua đau khổ. Như vậy, đối với tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, mầu nhiệm nhập thể là cách thế cuối cùng để Thiên Chúa đồng hóa với con người. Là thần linh, Thiên Chúa đã chẳng bao giờ ở trong thế giới vật chất để cảm nghiệm được thế nào là đau khổ. Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, đã đi qua đau khổ. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã cảm nghiệm được thế nào là đau khổ. Tất cả những gì con người cảm nghiệm được, Thiên Chúa cũng cảm nghiệm. Thiên Chúa đã cảm thông với những yếu đuối và bất toàn của con người. Từ trong trại tập trung Đức Quốc xã, nhà thần học Tin Lành Dietrich Bonhoeffer đã viết một cách chi lý. Chỉ có một Thiên Chúa đau khổ mới có thể cứu vớt con người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các ngày thánh. Hôm nay, chúng ta cùng với vị giáo sư tìm hiểu về lửa vĩnh viễn trong Lê Vi chương 24 từ câu 1 đến câu 4. Và điều này liên quan đến nhà chầu chúng ta như thế nào?
Bây giờ chúng ta qua phần thứ tư về lửa vĩnh viễn. Đọc chưa? Các anh chị thấy cái này có liên quan tới cái gì? Nhà chầu bây giờ đấy. Bây giờ chúng ta đọc Lê Vi chương 24 câu 1 đến câu 4 để nghe coi nó liên hệ để gì đến nhà chầu và cái ý nghĩa của nó là cái gì.
Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy truyền cho con cái Israel phải giả ô liu lấy dầu nguyên chất cho ngươi để thắp đèn, hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy. A-a-rôn sẽ đặt chiếc đèn đó bên ngoài bức màn trướng che chứng ước trong lều hội ngộ, sao cho nó luôn luôn cháy từ chiều đến sáng trước nhan Đức Chúa. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi. A-a-rôn sẽ phải đặt các đèn trên trụ đèn bằng vàng ròng trước nhang Đức Chúa luôn luôn. À, như vậy chúng ta đã đọc cái này rồi ở trong sách Xuất Hành, đúng không? Xuất Hành ở chương 27, chương gần cuối của sách Xuất Hành. Bây giờ ở đây sách Lê-vi lặp lại. Nhưng mà nó có một cái chi tiết nhỏ khác nhau. Ở trong sách Xuất Hành, khi đọc tới cái đoạn này, người ta nhấn mạnh tới cái dầu ô liu tinh khiết. Còn ở đây, người ta nhấn mạnh tới một cái điều trừu tượng hơn. Đó là gì?
Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa.
Tại sao vậy? Tại sao chúng ta biết? Khi nhấn mạnh tới cái lửa vĩnh viễn đó, cái biểu tượng của cái ánh đèn đó, nói lên cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì trong khi dân di chuyển trong sa mạc 40 năm, ngọn lửa luôn luôn là biểu tượng của sự hiện diện của Yahvê để hướng dẫn dân. Thế cho nên khi giữ cho cái ngọn lửa ấy nó cháy vĩnh viễn để muốn nhắc dân về sự hiện diện của Yahvê luôn luôn ở giữa dân. Cho nên Kitô giáo của chúng ta hôm nay đó, cái điều mà chúng ta vẫn tiếp tục sống và giữ cái ngọn lửa cháy ở nhà chầu, nhà tạm đó, đó là tiếp nối cái truyền thống của Do Thái giáo. Có rất nhiều điều khác nữa là tiếp nối truyền thống Do Thái giáo ở trong Kitô giáo. Như vậy cái ngọn lửa vĩnh viễn ấy nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng mà trong cái đoạn sau chúng ta đọc tiếp về bánh tiến, không cần đọc ở đây. Nếu các anh chị đọc rồi đó, cái đoạn từ câu 5 đến câu 9 đó, chúng ta lại thấy thêm một cái gây chú ý thứ hai. Đó là sự hiện diện của dân nữa, chứ không phải chỉ nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa. Chắc là các anh chị không biết đâu, vì nó nói lên bằng ngôn ngữ biểu tượng. Khi trước bia chứng ước, trước nhà tạm, nó có cái bàn bằng vàng ròng, trên nó đặt cái gì? Đặt bánh tiến. Nhưng mà đặt làm sao? Bao nhiêu cái? 12 cái. Đặt như thế nào? 12 cái lộn xộn hay sao? Không, hai cột, mỗi bên 6. Tại sao con số 12? Tại sao hai cột? 12 chi tộc nói lên dân Do Thái mà lại đứng trước nhà tạm đi chứng ước. Như vậy đó, dân trước mặt Chúa. Mà thật ra khi nói đến hiện diện thì phải là hai chứ. Thường khi chúng ta nói hiện diện của Chúa, chúng ta chỉ nghĩ có một chiều là Chúa đó, mà quên mình đây rồi. Phải không? Khi đi chầu á, vào nhà thờ đó, chúng ta vẫn nghĩ Chúa hiện diện ở đó. Rồi chúng ta nhắm mắt trầm tư, đi vào giấc thiền. Là bởi vì ta chỉ nghĩ có một mình Chúa hiện diện, còn ta đâu có hiện diện, cho nên ta đi vào thiền thôi. Đấy, cái yếu tố thứ hai quan trọng lắm là cái tự ngã của mình, đừng quên nó. Mà cái điều mà trong Phật giáo nói về thiền á, cái hiện diện là yếu tố quan trọng nhất. Khi ta trầm lắng, ta an tĩnh xuống, không phải chỉ để giữ cho cái tâm ta an tĩnh là cái mục tiêu cuối cùng. Người nào mà thực hành tới cái mức cuối cùng của nó sẽ cảm nghiệm được một hiện diện không phải của một ai đó, mà là của ta với một ai đó lớn hơn ta rất nhiều. Đó là một màu nhiệm hiện diện. Trên ngọn lửa vĩnh viễn và bánh tiến nói lên sự hiện diện của hai chủ thể. Một đàn là tôi, đàn là Chúa. Còn sắp bánh tiến thành hai cột, hai chồng đó, nói lên hai cái trụ đá trên nó có khắc tên 12 chi tộc. Vậy thì ở đây sách Lê-vi là sách về đời sống, nói về sự thánh thiện, mà ở đây lại nói về sự hiện diện nơi ngọn lửa vĩnh viễn. Như vậy nó có liên quan tới hai điều này. Nếu chúng ta muốn nên thánh, nghĩa là thực hiện cái mệnh lệnh 19:2 đó, chúng ta phải thực hành cái điều này là hiện diện với Chúa. Mà cái kỹ thuật hiện diện với Chúa đó là cái cách thức mà chúng ta cầu nguyện. Mà cầu nguyện sâu nhất là làm sao ta hiện diện với Chúa, Chúa hiện diện với ta.
và cuối cùng phần thứ năm, các năm thánh. Thì ở đây nhắc tới hai cái năm thánh là năm Sa-bát 7 năm có một lần và năm toàn xá 50 năm mới có một lần. Năm Sa-bát Lê-vi chương 25 7 câu đầu tiên. Năm đó là năm cho đất nghỉ, tức là người cũng nghỉ, cũng lại là một năm Sa-bát được nhân rộng ra bởi cái ngày Sa-bát để thờ phượng Đức Chúa. Người ta sợ cái năm này không làm việc rồi lấy đâu ra ăn, đó lại là một cám dỗ. Thì Chúa lại nhắc rằng: ngươi đừng sợ, nếu ngươi tuân luật của ta, ta sẽ quan phòng cho ngươi ở năm thứ sáu với vụ mùa tràn đầy, ăn qua hết năm thứ bảy, năm thứ tám cũng vẫn còn. Cho nên sống phải tin tưởng phó tác điều gì Chúa nói, phải tin tuyệt đối. Đó là cái sứ điệp của Thánh Kinh. Còn năm toàn xá 50 năm mới có một lần, có một cái điểm đặc biệt là năm đó xóa tội hết, là trả tự do hết cho các nô lệ. Sở hữu của ai trả về người đấy. Đất nếu giả như có phải cầm, phải cố, phải bán, thì cái năm đó gọi là năm hồng ân, cũng được trả về cho sở hữu chủ cũ. Điều mà Chúa có nhắc tới trong sách Luca, phải không? Năm hồng ân thì người nghèo được rao giảng tin mừng này, người mù được thấy, người què đi được, vân vân. Đó là nhắc tới cái chuyện này trong sách Lê-vi chương 25 câu 8 tới câu 17. Hôm nay ít giờ quá mà cũng nhiều điều muốn nói, thôi tạm như vậy. Chúng ta kết thúc ở đây.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Từ khi Ngài tác sinh nên con trong lòng mẹ, Ngài gọi mời con dâng hiến. Rồi khi vừa cất tiếng trong nỗi con vào đời, Ngài gọi tên con yêu mến. Đã bao năm qua rồi, lời giao ước vẫy gọi trên môi. Tình Chúa dẫn lối con đi giữa cuộc đời biết bao tiếng gọi. Chỉ sống cho mình Chúa thôi, nguyện mãi hiến dâng cuộc đời.
Xin hiệp lời ca dâng về Thánh Nhân, vì yêu thương ban nguồn phúc ân, cuộc đời dâng hiến Chúa luôn giữ gìn, từng ngày dõi bước con luôn. Nguyện dâng cuộc đời con như là khúc ca, hòa nhịp yêu thương vọng mãi xa, hát lên mừng Cha khúc ca cảm tạ, lòng mến tri ân Cha ngoài.
Năm đời sống thánh hiến dần khép lại, năm thánh lòng thương xót và năm thánh kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Đa Minh đã khai mạc. Thật là phù hợp khi chúng ta cùng chiêm ngắm mẫu gương chân phước Raimundo Cabua, một vị bề trên tổng quyền của dòng Đa Minh, một tu sĩ đã hết lòng cho giáo hội và hết sức canh tân đời sống thánh hiến. Vào thế kỷ thứ 14, tình trạng đại ly giáo Tây Phương đã khiến giáo hội phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đời tu xuống dốc, dòng Đa Minh sau một thế kỷ đầy sức sống đã bắt đầu sa sút ở nhiều nơi. Thiên Chúa quan phòng đã đặt để thánh ý Ngài vào cuộc đời những con người thánh thiện tài đức, để các Ngài củng cố và canh tân giáo hội, giúp giáo hội vượt qua gian khó, kiên vững và giữ trọn vẻ xinh đẹp. Trần Phước Raimundo sinh tại Cabua khoảng năm 1330 trong một gia đình quý tộc. Năm 17 tuổi, trong một lần cầu nguyện tại mộ Thánh Đa Minh, cha được mời gọi gia nhập dòng do chính Thánh Đa Minh thành lập. Ngài là một tu sĩ đã từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như làm linh hướng cho các đan sĩ Đa Minh ở Monte Busciano, làm tu viện trưởng ở Mineva, làm giám đốc học vụ, làm viện trưởng và giảng viên thánh khoa tại Siena, làm cha linh hướng và giải tội cho thánh Catarina, làm bề trên giám tỉnh và làm bề trên tổng quyền. Cha đã phục vụ giáo hội, phục vụ dòng trong trách nhiệm với tất cả sự nhiệt tâm và lòng đơn thành của cha. Cha cống hiến phần lớn hoạt động của mình cho việc tái thiết dòng. Khi dòng đang bị nạn dịch hạch và cuộc chia rẽ trong giáo hội làm tê liệt, cha đã từng bước làm cho dòng thích ứng với hoàn cảnh mới, và nhờ vào sự ủng hộ tự nguyện của những tu sĩ tâm huyết, cha đã thiết lập các tu viện với nếp sống kỳ cương để cổ võ cuộc canh tân rộng rãi trong các tỉnh dòng. Trong chuyến viếng thăm tỉnh dòng Đức, sau khi chủ tọa Tổng hội Frankfurt, cha qua đời tại Nürnberger năm 1399. Vâng, để nhấn mạnh sứ vụ canh tân, Đức Thánh Cha Francisco đã xác định các cơ chế khác nhau của giáo hội, các cộng đoàn cơ bản và các cộng đoàn nhỏ, các phong trào và những hình thức hiệp hội là một sự phong phú của giáo hội mà Thánh Thần gợi lên để phúc âm hóa mọi nơi và mọi vùng. Thường các cơ chế này mang theo một lòng nhiệt thành mới để phúc âm hóa và một khả năng đối thoại với thế giới để canh tân giáo hội. Như vậy, việc canh tân phải khởi đi từ chính bản thân, đến cộng đoàn nhỏ, rồi mới đến canh tân giáo hội. Xin dùng lời khuyên của Linh Mục Humberto Roman về kỷ luật tu trì để nhắc nhở từng người chúng ta về việc canh tân bản thân trong cộng đoàn và trong giáo hội. Mỗi người hãy luôn cố gắng sao cho có tấm lòng nhiệt thành với Thiên Chúa, khôn ngoan trong suy nghĩ, cẩn trọng trong những cơn cám dỗ, xa tránh mọi oán thù, kiêng dè mọi xét đoán, khắc khoải những khát vọng vĩnh tồn, héo hắt vì yêu mến, sáng chói về kiến thức, thận trọng trong việc làm, cao siêu vì chiêm niệm, ân cần làm việc thiện, tan nát vì lòng thống hối, thánh thiện vì trong sạch, cẩn thủ trong lòng kính sợ và điểm trang bằng ân sủng. Nếu mỗi cá nhân canh tân bản thân như thế, thì cộng đoàn sẽ được canh tân. Nếu các cộng đoàn làm được điều ấy, gương mặt giáo hội sẽ tỏa rạng. Trần Phước Raimundo Cabua đã làm được điều ấy, các thánh đã làm được điều ấy. Ước gì chúng ta cũng mạnh dạn bước theo và bắt chước các ngài. Lạy Chúa, năm thánh đời sống thánh hiến được mở ra và sẽ đến ngày khép lại. Nhưng lời mời gọi liên đới với nhân loại và thánh hóa đời sống vẫn còn mãi. Xin cho mỗi người chúng con biết hiến thánh bản thân và chọn cho mình một thái độ, một hành động tích cực để xây dựng, phát triển tập thể chúng con đang sống và để giáo hội luôn vững vàng. Qua gương sáng của Chân Phước Raimundo Cabua, chúng con được mời gọi nỗ lực đóng góp cho giáo hội trong khả năng của chúng con. Nguyện Chúa thương chúc lành cho mọi cố gắng sửa đổi bản thân, để chúng con nên hoàn thiện như Chúa muốn. Amen.
Đời con là mối ướt nhân gian, khi lòng người nhạt nhòa tình yêu nhân ái. Đời con là lúa miên giữa trời, gieo vào đời miệt mài đơm bông kết trái. Đã bao năm qua rồi, làm muối đất giữa đời chơi vơi. Nguyện sẽ giữ mãi tình yêu cho cuộc đời ấm lên môi cười, tìm đến những người lẻ loi hạnh phúc sẽ chia ngày mai.
Nguyện xin hiệp đời ca dâng về thánh nhân, vì yêu thương ban luôn phúc ân, cuộc đời dâng hiến Chúa luôn giữ gìn. Từng ngày dõi bước con luôn, nguyện rằng cuộc đời con như là khúc ca, hòa nhịp yêu thương vọng mãi xa, hát lên mừng cha khúc ca cảm tạ, lòng nguyện tri ân cha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng lớn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.